बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
rằng là chúng ta có 10 cái pháp bất thiện. Thì cái pháp bất thiện đầu tiên rằng là sát sanh. Cái pháp bất thiện đầu tiên là liên hệ đến cái việc là sát sinh, là giết người hoặc là giết các là động vật. Thì cái hình phạt đây là đề cập đến cái pháp bất thiện này, liên hệ đến vấn đề đánh đập người khác, giết hại người khác, hoặc là đánh đập và giết hại cả cái loài động vật. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem từ trong cái phẩm này Đức Phật nói cái gì, nói đến cái vấn đề mà hành động mà bất thiện này nó có những cái kết quả như thế nào. Và cũng trong cái phẩm này chúng ta sẽ thấy có một cái câu kệ cũng rất đặc biệt, để thấy rằng có một cái vị tướng là cư sĩ liên hệ đến vấn đề là đánh giặc, chiến thắng, rồi sau đó là còn có hưởng thù truyền thế gian nữa, vậy mà vẫn được chứng quả A-la-hán. Để chúng ta sẽ thấy rằng trong cái vấn đề mà cái việc làm của con người thiện hay là ác, có những cái chúng ta thật là khó hiểu, nhưng mà nó cũng có lý do của nó. Rồi bây giờ bắt đầu vào cái câu kệ đầu tiên, câu kệ 129. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không phạm giết. Thì trong cái câu kệ này Đức Phật thấy rằng bất kỳ con người ai á, tâm lý ai thì ai cũng sợ chết, ai cũng sợ bị người khác là đánh đập. Và vì vậy cho nên rằng là Ngài cảnh báo, nếu như có một cái tâm nào đó mà muốn sát hại người khác hay là đánh đập, hoặc là con người hoặc là các cái loại động vật khác, thì mình phải lấy cái bản thân mình làm ví dụ. Nếu như mà mình sợ người khác đánh đập thì mình cũng vậy, mình đừng có đánh đập là người khác. Thế nào? Là nếu như mình sợ người thì người khác giết thì mình không nên giết người khác. Còn nếu như mình sợ người khác đánh đập thì bởi vậy mình cũng không nên đánh đập là người khác. Thì cái câu kể đầu tiên là một cái pháp để mà nhằm đối trị là làm cái hành động bất thiện này. Ngài nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đứng về mặt tâm lý thì bất kỳ ai cũng là không muốn người khác đánh mình, và bất kỳ ai cũng không muốn người khác là giết mình đó. Và lấy đây là cái cơ sở để mình không nên làm hại người khác. Câu kệ 130: mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Thì cái câu này nó cũng tương tự như câu trên. Ai cũng muốn mình sống lâu dài hết, thấy không? ai cũng muốn rằng là mình sống lâu, chứ không ai muốn trả lại chết sớm. Bởi vậy cho nên rằng hãy lấy đó làm một cái cơ sở trong vấn đề là mình không nên làm hại người khác. Câu kệ kế tiếp 131: chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trường hại người để tình lạc cho mình, đời sau không được lạc. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Thì hai cái câu kệ này á, thì nói rằng nếu như mà mình không có dùng vũ khí, đó là vũ khí đó bất kỳ là cái gì, nếu như mình không dùng cái vũ khí để mình hành hạ người khác, thì chắc chắn rằng mình sẽ có cái quả báo tốt đẹp là về sau này. Hai câu kệ này là ý nói như vậy. Rồi câu kệ kế tiếp 133: chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phật nổ, đau trường phạm chàng người. Câu kệ 134: nếu tự mình yên lành như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, ngươi đã chứng niết bàn, ngươi không còn phật nổ. Thì cái câu kệ này á, là nói là có những người có những người là không biết là cái nghiệp ác, không bị cái nghiệp báo ác còn của mình, và cứ tiếp tục làm phản ứng lại bằng những cái lời nói là ác độc. Thì những cái phản ứng mà vô minh như vậy á, thì sẽ tự là làm hại mình. Thì trong này có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện rằng có tựa đề là vì tỳ kheo và người đàn bà. Thì có một cái vị tỳ kheo đó, mỗi lần đi khất thực á, thì có một cái bóng ma phụ nữ đi theo. Thì cái bóng ma phụ nữ này á, thì cái vị tỳ kheo đó không có biết, không có thấy, nhưng mà người khác là thấy. Bởi vậy cho nên mà cái vị tỳ kheo này mỗi lần đi khất thực á, tới một cái nhà nào, thì gia chủ họ là mang ra hai phần ăn, một phần là cho vị tỳ kheo và một phần cho cái người đàn bà đó. Thì gia chủ này là cứ nghĩ rằng người đàn bà này là đi theo làm thị giả sao, cho nên là cho một phần thì phải kỳ, cho nên là cho luôn cả người đàn bà. Thì sự việc này nó cứ diễn biến ngày này qua ngày khác. Sau đó là các cái vị tỳ kheo khác họ cũng thấy cái hiện tượng này. Họ thấy hiện tượng rằng là cái vị tỳ kheo này đi đâu á, thì coi như có một người nữ đi theo. Với cái sự việc này là lọt đến tai Đức Phật, là lúc đó không phải là bắt đầu là các cái vị tỳ kheo á, rằng là họ mới rằng báo cho nhà vua, báo cho nhà vua biết rằng là cái sự kiện là có cái sự kiện rằng cái vị tỳ kheo đi khất thực mà có một người phụ nữ đi là đi theo. Cho nên nhà vua mới bắt đầu cho người tìm hiểu, tìm hiểu. Thì khi cái vị tỳ kheo này mà về lại cái thất á, thì cái viên quan mà đi theo dõi đó, viên quan đó rằng là tới, người viên quan đó là tới á, thì coi như rằng là thấy cái bóng ma đó, mà thấy cái bóng ma đó cũng là ở gần cái vị tỳ kheo đó. Thì xong rồi á, về cái viên quan đó mới nói rằng coi như là ngài coi như rằng là có một người nữ ở đi theo. Nhưng rồi vị tỳ kheo đó nhìn quanh á, thì không thấy đó. Thì sau một vài lần kiểm chứng như vậy, thì cái vị quan mà đi theo giám sát đó thì mới thấy rằng Đây là quả thật rằng vị tỳ kheo không có biết, không có biết rằng có một người được ở đây ăn. Đây là một cái là vô tình, chứ không phải rằng là sự thật là có một cái, có một người được ở đây ăn. Nhưng rồi sau đó thì cái câu chuyện này á là lan rộng ra trong chỗ cái hàng ngũ tỳ kheo. Và hàng ngũ tỳ kheo này á rằng là lúc đó là mới gặp cái vị tỳ kheo này, là mới chỉ trích là cái vị tỳ kheo này, nói rằng là nếu không có lửa thì làm sao là có khói, nếu như mà huynh á mà không có người lửa đi theo á thì làm sao mà nhà vua lại cử người được tới đây để mà kiểm tra. Hay là thì cái ông tỳ kheo này ông ta cãi lại, và ông ta là phải là cãi lại rất là dữ dội, dùng những cái lời lẽ nói rằng là các ngươi là mới rằng là đi theo còn người nữ này kia, và các ngươi là xấu xa đó. Thì hai bên là cãi lộn nhau. Thì cái ông tỳ kheo mà không biết có người nữ theo đó cãi, dùng những cái lời lẽ mà rất là nặng, rồi đó là làm bởi lại là cho cái những cái nhóm tỳ kheo mà chỉ thích. Thì xong rồi cái việc cãi lộn này á lọc những tay được rồi. Thì lúc đó là các cái vị tỳ kheo này mới trình với Đức Phật, nói rằng cái vị tỳ kheo đó là có cái hiện tượng là như vậy đó. Lúc đó Đức Phật là mới kể, Đức Phật nói rằng sợ gì mà cái vị tỳ kheo đó có cái bóng ma nữ đi theo á, tại vì trong cái tiền kiếp, trong cái tiền kiếp rằng là tất nhiên đây rằng là tiền kiếp của cái vị tỳ kheo này là một chư thiên, là một cái người ở trên trời, là một vị chư thiên. Thì cái vị chư thiên này thấy hai cái vị tỳ kheo chơi thân là với nhau, thì cái vị chư thiên này là mới muốn tách cái sự thân mật của hai cái vị tỳ kheo này. Cho nên rằng là mới là dùng cái thần thông của mình biến ra một cái người nữ đi theo một trong hai vị tỳ kheo đó. Thì cái vị tỳ kheo mà không có người nữ đi theo mới nghi kỳ là cái người kia, cái này còn nghi kỳ đã bắt đầu chơi thân với nhau, nhưng mà thấy cái người kia là có người nữ đi theo, cho nên là có sự xích mích giữa hai cái vị tỳ kheo chơi thân mình với nhau đó. Và vì cái sự xích mích đó, trong câu chuyện nói rằng đây là một cái hành động, một cái nghiệp ác, một cái nghiệp ác bất thiện, là gây chia rẽ chư tăng. Đây là một cái nghiệp là ác bất thiện gây chia rẽ chư tăng. Và vì vậy cho nên làm cái vị chư thiên đó là mới chịu cái quả báo là khổ đau, trôi lăn trong nhiều đời. Và cho đến đời này khi mà làm tỳ kheo á thì cái vị này bị cái quả báo. Trước đây dùng cái thần thông của mình biến thành người nữ để mà gây chia rẽ chư tăng, thì trong cái kiếp này á cái vị tỳ kheo đó bị cái quả báo rằng là có một cái bóng ma nữ là luôn luôn đi và đi theo. Và vì vậy đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật nói là cái nguyên nhân mà tại sao trong cái kiếp này mà cái bóng ma đó đi theo để làm cho cái vị tỳ kheo này bị rắc rối. Và cái vị tỳ kheo này vì rằng không có biết cái nghiệp quá khứ của mình, cho nên rằng là dùng những cái lời lẽ mà rất là thô bạo để mà chửi lại những cái vị tỳ kheo kia. Thì đây là một cái câu chuyện để nói lên rằng là mọi cái sự việc nó xảy ra là đều có cái nguyên nhân còn của nó, đều có cái nguyên nhân. Và trong cái câu kệ kế tiếp 134 nói nếu như tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, ngươi đã chứng niết bàn, ngươi không còn phật nộ. Thì cái câu kệ này thì nó cũng liên hệ đến cái câu chuyện đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu như mà Và giả như mà cái người này á, biết được cái nghiệp quá khứ của mình thì hãy im lặng à, thì hãy là im lặng. Thì một cái sự im lặng như vậy á, rằng là nó sẽ tốt hơn à. Và những sự im lặng như vậy á, thì nó sẽ rằng là có thể là đưa cái vị đó là tiến tới một cái nghiệp tốt và có thể đưa tới cái quả niết bàn. Tất nhiên là nếu như mà cái vị tỳ kheo này mà biết được, tất nhiên có trí tuệ, biết được những cái nghiệp quá khứ của mình như vậy rồi thì người ta chỉ trích mình thì mình hãy giữ ý, hãy giữ là im lặng. Nên là, nhưng mà tại vì vị tỳ kheo này là không có biết, không có biết, cho nên mà phản ứng lại dùng những cái lời lẽ thô bạo. Ở trong này thì cũng có nói cái câu kệ này: giả như mà cái vị tỳ kheo đó im lặng như cái chuông là bị bể, khi chuông bị bể thì đánh nó có kêu nữa không? Đấy là khi chuông mà chúng ta đã đánh đây nghe bong bong vậy, nhưng nếu như bị bể thì không kêu thì cũng vậy. Nếu như con người nếu như vị tỳ kheo này mà im lặng thì tốt hơn à. Và một sự im lặng mà đúng đắn thì nó rằng là biểu hiện của cái người đã đạt chứng niết bàn, là không là cái những bỏ thái độ rằng là phản ứng với những cái lời chỉ trích của người khác. Và cũng ngang qua cái câu kệ này để chúng ta sẽ thấy rằng vào cái thời kỳ Đức Phật thì có một cái pháp môn tu, đó là gọi là tịnh khẩu. Pháp môn là tịnh khẩu. Thì ngoài đạo họ cũng có cái pháp môn tịnh khẩu, mà đạo Phật á, mình cũng có cái pháp môn là tịnh khẩu. Tất nhiên là ai nói gì, có than có chê gì thì mình bật kín, bật kín mặt à. Trong chỗ cái phái mà của Ngoại Đạo họ có cái pháp môn là tình thật này à. Và trong nên đạo Phật mình cũng vậy à. Cũng là tình thật. Thì một cái pháp môn này á, mà mình hành vi á, nó cũng có lợi lắm. Tất nhiên thì dù ai có nói than mình cũng vậy, mà chê mình cũng bật kín. Một cái sự im lặng liên tục như vậy á thì bắt đầu thì khó chịu, nhưng mà từ từ rồi thì nó sẽ làm cho cái tâm mình là thuần thục à. Cho nên chỉ vì phải ghi chú đây cũng là một cái pháp môn là tình, là tình học, mà ai có nói gì mình cũng không có cãi à. Mà ai có khen có chê gì đó mình không có phản ứng, mà cứ giữ im lặng. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật đã xuất hiện trong cái lối tu, một trong những pháp môn tu, đó là tịnh, là tịnh khẩu. Câu kệ 135: với gầy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cục về già và chết, lùa người để mạng chung. Trong cái câu kệ này là Đức Phật cho một cái hình ảnh là so sánh rằng cái người chăn bò, người ta sẽ lùa nhiều con, lùa nhiều cái con bò đấy nè, lùa con bò đi đến cái nơi mà cái người chăn bò muốn đấy nè, không có con nào thoát hết à. Lùa bày về là coi như tất cả đi theo cái ý muốn của cái người chăn bò đấy nè à. Còn không có con nào để thoát hết. Thì cũng vậy á, thì cái con người của mình thì cái già và chết đó, con người ai cũng phải đi qua cái, mình đi qua cái gì con, tới cái chỗ này là già và chết, có ai giải thoát không? Ai cũng phải tới cái con đường ai cũng phải tới cái chỗ này già và chết à. Trong cái câu kệ này Đức Phật cho một cái hình ảnh hả, già và chết ai cũng phải tới đó, thì giống như là cái người mà chăn bò vậy, tất cả con bò không chạy thoát được, khi mà người chăn bò đã lùa cả bầy đi ra cái chỗ đó thì tất cả con bò đều phải đến cái chỗ đó. Thì trong này thì nó có một cái câu chuyện, rằng là có một cái nhóm có bốn cái nhóm được phụ nữ đến chùa xin giữ giới. Thì cái nhóm đầu tiên là gồm toàn những cái người già, họ đến xin giữ họ đến chùa xin là tu, xin là giữ giới. Và cái nhóm đầu tiên mà những người già này họ tới họ tu để làm gì? Họ tới chùa họ xin giữ giới tu tập để cầu được sanh lên cõi trời. Là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì trung niên. Nhóm thứ hai là những người phụ nữ ở trung niên cũng đến chùa, cũng đến chùa là xin tu để làm gì? Thì nhóm thứ hai này đến tu thì tất cả những người này họ cầu nguyện tu để cầu nguyện rằng cho gia đình mình được yên ổn. Thấy nè. Rồi cái nhóm phụ nữ thứ ba đến chùa cũng là xin tu và giữ giới, nhưng mà họ cầu nguyện gì đấy? Cái nhóm thứ ba này là nhóm là mới cưới, cho nên đến chùa tu để cầu nguyện được sinh được con trai đầu lòng. Rồi cái nhóm là phụ nữ thứ tư trẻ chưa có gia đình, thì cái nhóm này đến chùa cũng xin giữ giới rồi là tu, nhưng mà họ cầu nguyện gì? Họ cầu nguyện là được một ông chồng đại hòa. Đó thì bốn cái nhóm này á tới chùa tu với bốn mục đích khác nhau, thì cái câu chuyện này lọt đến tai Đức Phật. Và Đức Phật có nói như vậy, thì bốn cái nhóm này đến chùa với những động cơ hay mục đích là khác nhau, nhưng mà tất cả những cái mục đích đó không ra ngoài sự sinh tử. Và thấy là bây giờ cầu được lên chư thiên, nhưng mà chư thiên rồi cũng sẽ chết. Thấy là bây giờ cầu cho gia đình được an ổn, nhưng mà rồi gia đình an ổn để một lúc nào đó thôi, rồi cũng phải có người ra đi. Thấy là rồi bây giờ nhóm thứ ba cầu xin con trai. Cầu con trai rồi thì chắc chắn rằng rồi cũng là có vợ có chồng gì đó, nhưng mà cuối cùng rồi cũng sẽ ra đi. Nhóm thứ tư là cầu được một ông chồng tốt, rồi ông chồng tốt đồng ý sống với nhau trăm năm hạnh phúc, nhưng rồi cuối cùng cũng phải ra đi. Rồi Đức Phật là mới kết luận là nghĩa người thế gian á, họ có những cái cầu dù rằng là một người cầu theo một cách là khác nhau, nhưng mà tất cả những cái cầu đó nó đều nằm trong cái quỹ đạo rằng là đưa tới sinh bệnh. Bởi vậy cho nên ngài kể rồi một câu thật là ít cho cái xã hội này, rằng có người cầu cái sự giải thoát ra khỏi sinh bệnh. Mà không biết rằng là chúng ta có thể đúng không? Tất cả các người hình như là đi đến cầu, mỗi người cầu một cách là khác nhau, nhưng mà nó không đi ra ngoài mà rõ ràng là cầu đấy là cầu kiền của thế gian không ạ? Cầu mà liên hệ đến vấn đề là hạnh phúc này, rồi đến vấn đề là tiền tài này, danh vọng địa vị này, thế nào? Nhưng mà tất cả cái đó đều không ra cái quỹ đạo là sinh tử. Đó cũng giống như là bây bò vậy, lua một cái tất cả là con nào chạy lọt hết, lua một cái đi ra cái bãi cỏ nào đó. Hoặc là tất cả chúng ta dù già trẻ nam bắc rồi đông tây da trắng da đen da vàng, dù đằng đẹp hay là xấu, rồi cuối cùng là gì? Bốn tổng dài hai tổng bốn dài hai tổng nặng thế nào? Đâu có ai là Phật khẩn đó, phải mấy không? Đó và cũng nát ở đây, cho nên Đức Phật là mới nói rằng thật là ý thay những cái con người diệt từ những cái tham muốn thế gian để mà đạt tới cảnh giới thoát khổ. Thấy nè, rồi chúng ta qua câu kệ tiếp viết 136. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do từ nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng cái câu kệ này cũng tương tự như những câu kệ trước trong cái phẩm mà nói về cái ác đó. Thế là thì cái người ngu á, thì chúng ta biết rằng là ác nó liên hệ đến là cái ngu. Cái hành động mà đánh đập người khác, hành hạ là người khác, là nó liên hệ đến cái ngu. Tức nghĩa chúng ta biết rằng là trong những cái gọi là những cái suy nghĩ của con người thì chúng ta biết rằng là nó có nhiều, nhưng mà gom lại là tham sân và si. Mình tham, mình muốn được cái đó, mình muốn được người đẹp, muốn được tiền bạc, muốn được danh vọng địa vị. Rồi nhưng mà khi mà được cái đó, nhưng mà khi không được thì nội sân đó. Và tham hay là sân là đều do si, là mình muốn chiếm, muốn chiếm hữu, đấy là muốn chiếm hữu, muốn làm cái của riêng mình. Đó, tham sân là đều liên hệ đến cái ngã, đều liên hệ đến cái si. Và những cái sự việc mà dùng hình phạt, dùng vũ khí, sự đánh đập thì đó chắc chắn là sẽ đưa tới cái quả báo, và cái người đó sẽ chịu khổ đau. Và Đức Phật dùng cái hình ảnh giống như một cái người bị bỏ vào trong cái bỏ vào trong cái lửa. Rồi chúng ta coi câu kệ 137. Dùng trượt phạt không trường. Dùng trường phạt không trường ở đây tất nhiên là dùng vũ khí để mà đánh đập người không có vũ khí. Thì ở đây chúng ta nên hiểu như vậy. Dùng trường phạt không trường. Tất nhiên dùng vũ khí đó, hoặc là tay chân hoặc là dao mã để mà đánh giết người không có vũ khí. Mà ở đây là ám chỉ người không có vũ khí, đây là ám chỉ cho những cái vị tu hành đắc đạo là A La Hán. Tất nhiên là mình dùng những cái ám hại những cái người tu hành, nhất là những cái vị thánh, đây là ám chỉ như vậy. Thì những cái người mà như vậy làm ác, người không ác trong 10 loài khổ đau chịu gấp một loài khổ. Thì khi mà bởi cái ý đồ đánh độc hay là giết hại những cái vị thánh thì sẽ chịu một trong 10 loài khổ ở sau đây. Và chúng ta sẽ thấy rằng liệt kê trong 3 thì câu kệ là kế tiếp là sự khổ đau như thế nào. Câu kệ 138: hoặc khổ hò khóc liệt, là chỉ cho là chết. Hoặc khổ hò là khóc liệt, thì người mà có cái tâm hay là có cái hành động là giết hại những cái vị hiền thánh thì sẽ chịu cái quả thứ nhất là sẽ bị khổ hò khóc liệt, tất nhiên là giống như chết. Thứ hai, thân thể bị thương vong. Thứ ba, hoặc thò bệnh kịch liệt, là bị những cái bệnh nặng. Rồi kế tiếp, hay loạn ý tản tâm, là chỉ cho những người bị tâm thần. Đây là những cái quả, đây là những cái quả báo của những người có những cái hành động là đánh hoặc là giết những cái người hiền thánh, thì sẽ bị những cái quả báo này. Rồi quả báo gì nữa? 139: hoặc tai họa là từ vua, là từ nhà nước, từ chính quyền, là sẽ là gây cho những người này chịu cái tai họa. Hay là bị vu là trọng tội, là bị oan là trọng tội. Bà con phải ly tán, gia đình của mình là bị ly tán, hoặc là tài sản bị nát tan. Đây là những cái quả báo cho những cái hành động mà đánh đập cái vị là hiền thánh. Rồi gì nữa? Bị quả báo là gì nữa? 140: hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai là thiêu đốt, là bị lửa là đốt cháy. Khi tân hoài màng chưng thì những cái người này bị đọa vào địa ngục. Thì đây là 1, 2, 3, 4, 4 cái câu kệ này nói lên rằng nếu như có một cái người nào đó, đó mà phải nói rằng là giết hay là đánh độc, hành hạ những cái người vô tội thế này, mà nhất là hành hạ những cái người mà thánh hiền thì sẽ chịu trong 10 cái quả báo mà khắc liệt. Vì những cái câu chuyện này chúng ta có thể là biết được trong cái lịch sử, nhất là trong cái giai đoạn mình có thể phải giai đoạn sập niên 1960 ở tại Việt Nam, hoặc là trong những cái trường hợp là cá nhân của từng người hoặc của là gia đình. Đó. Thì có những cái câu chuyện chỉ là như chúng tôi được nghe kể là những người thân, những người lớn tuổi là họ kể lại trong một cái làng đó đây chuyện có thật, một trong những vô số để nói liên tiếp rồi cái quả báo về hiện thực. Thì trong cái làng đó thì có một cái gia đình đó là gọi là địa chủ mà ác lắm, nghĩa là dân là phải nói là bị đói nghèo. Vậy mà nhiều khi người có đói quá người ta đi mọc lúa đó, mọc lúa thôi mà ông địa chủ này bắt được cái là ông bệnh độc giống như chết vậy đó, rất là ác độc. Thế rồi là không lâu là xong rồi, khi mà chiến đánh thì cả cái gia đình này cả gia đình này là thuê một chiếc xe để mà chạy nạn. Thì có như trên đường chạy như vậy là một cái quả pháo rớt ngay nơi cái chiếc xe bắn luôn, nghĩa là cả cái chiếc xe đó không còn ai sống sót. Đó là cái mà người ta là biết được. Rồi có những gia đình cuộc địa chủ lên như vậy đó, ác độc như vậy đó. Thì hiện nay sau mà khi mà sau năm 75 rồi mà gặp lại, khi mà về lại ngoài làng thì họ mới thấy rằng những cái người mà trước đây mà con cháu của những cái địa chủ đó thì bây giờ là những cái người đi ăn xin, bây giờ nó đi ăn xin, và cái con người giống như thân tàn là ma dại. Với những con cháu của những người là địa chủ thì từ đây là những cái câu chuyện mà có thật mà trong gia đình những người lớn tuổi mà họ ngồi lại với nhau họ kể chuyện những cái mà họ chứng kiến được là vì những cái quả báo là vô hình. Và bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện liên hệ đến một kiền liên, và chúng ta biết rằng một kiền liên là một trong 10 đại địa vị của Đức Phật. Ngài có là cái tài, là có thân, là có thần thông. Thì ngài một kiền liên này á, thì ngài rằng là một trong 10 đại điện tử của Đức Phật. Cho mình chờ cho nên ngoại đạo mà trong này chủ yếu là ni kiền tử, rất kẻ cho Đạo Phật, rất là kẻ cho Đức Phật. Và cái nhóm ngoại đạo này họ nói rằng bây giờ phải tỉa đi, mà bây giờ phải tỉa từng người đại điện tử đó thì Đức Phật sẽ không còn tái chân nữa để mà hoạt động. Cho nên bây giờ phải tỉa một kiền liên. Đó nè. Thì cái nhóm ngoại đạo này mới thuê một cái mà một cái số là những cái kẻ trộm là mình mới gọi những cái tay mà đóng kê mà còn đóng kê là chém mướn đó, mà còn ra tay để mà là trì là cái ông một kiền liên. Nhưng mà một kiền liên là người có thần thông cho nên khi mà trong cái vòng vây đó thì ông ta vẫn dùng thần thông để mà hoạt được. Lần thứ nhất hoạt được, lần thứ hai hoạt được, quá đến lần thứ ba rồi thì lúc đó ông ta mình nói tại sao mình bị nhỏ lên thì thấy mình mà nói bản mình là vậy cả mà giết mình vậy. Thì lúc đó là ngài mà dùng thần thông để soi lại cái kiếp trước con của mình, mà soi lại cái kiếp trước con của mình. Lúc đó ngài mà thấy rằng mình bị trong quá khứ mình đã làm những cái ác nghiệp, và lúc đó là ngài là nói rằng bây giờ ta phải chịu tội thôi, bác thì chịu quả báo thôi. Lúc đó là coi như ngài không dùng thần thông nữa, và những kẻ cướp này bắt được ngài. Và sau khi bắt được ngài rồi ấy, thì mới bắt đầu là phóng hỏa đốt, còn là đốt ngài chết. Thì cái câu chuyện này là cả cái vị tỳ kheo biết được và thưa lên Đức Phật, nói rằng là vì sao mà ngài Mục Kiền Liên là chết thế thảm như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện rằng trong tiền kiếp á, Mục Kiền Liên là một cái người con trai mà cha mẹ nó bị mù. Thế rồi với thời gian khi mà lớn lên á, thì Mục Kiền Liên là trong tiền kiếp thì lập gia đình. Thì sau khi lập gia đình hôn nhân xong rồi á, thì cái người vợ mới đầu độc cái tấm của ngài Mục Kiền Liên, đầu độc và nói rằng bây giờ là anh phải giết cha mẹ đi. Thì lúc đó là Mục Kiền Liên tìm kiếm là nghe lời, xong rồi mới dẫn cha mẹ đó bỏ lên cái chiếc xe bò, đưa ra một cái chỗ bắn và đánh đập cha mẹ cho đến chết. Xong rồi đang mà xong rồi là phóng hỏa đốt. Thì trong khi mà đánh đập mà cha mẹ phải đến chết như vậy đó, thì ông mới là tạo ra một cái niềm tin rằng là sai lầm, rằng là hai ông bà không phải bị đánh bệnh Mục Kiền Liên mà bị đánh bệnh một cái nhóm là cướp. Tất nhiên là bỏ lên xe mô mà bỏ lên chiếc xe để đi mà, cho nên giống cái bị chặn đường là và bị đánh độc bởi là một cái nhóm là cướp đó. Và coi như là hai ông bà chết. Thì Đức Phật nói rằng là chính cái ác nghiệp này mà trong cái kiếp hiện tại ngài Mục Kiền Liên bị trả cái quả báo. Thì đây để nói lên rằng là cái quả báo rằng là sẽ không có từ bất kỳ người nào, dù người đó là có thân hay có thân không. Đó. Đây là cái câu chuyện mà nói lên rằng là khi mình làm một cái hành động mà ác về thân như vậy thì chắc chắn mình sẽ bị chịu nhiều một cái quả báo trong 10 cái quả báo này. Rồi chúng ta qua cái câu kể kế tiếp. 141. Không phải sống loạn thể, bền tóc cho trẻ mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớt xin ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Thì trong này là có đề cập đến một số những cái pháp tu mà pháp tu tập của Ấn Độ thời cổ đại, như là sống loạn thể, tất nhiên là không ăn đậm gì hết. Vậy cái điện hiện nay chúng ta phải đi qua Ấn Độ cũng thì phải như là vẫn còn và hàng năm như vậy họ thường tụ tập lại vào một cái ngày nào đó điện ở sông Hằng, là nghĩa là như là một cái ngày hồi đó, và họ đi cả hàng trăm hàng ngàn người rồi là bền tóc, tất nhiên để tóc thiệt dài, rồi lúc đó đang là bền lại ha, như là một cái là đóng là tổ quàng này, rồi là tró trét mình, tất nhiên họ để tró họ trét một cái người này, hoặc là tuyệt thực và lắng tiếng đất, rồi là để cho thân người là nhớ nhớ, rồi là một sổ là ngồi cho họ đó. Thì đấy là những cái hành động gọi là những pháp tu là khổ hạnh. Và những cái người này tin rằng những cái pháp môn này rằng là những cái hành động hành tướng của những cái người là bất thành. Tất nhiên họ cho như vậy, họ có một cái là suy nghĩ là sai lầm hay là một cái tà kiến. Những người ngoài đạo họ tất nhiên họ tu những cái kiểu là như vậy. Thì Đức Phật của chúng ta trong 6 năm mà đầu mà ra, từ bỏ gia đình thì ngài cũng đi theo kiểu ngoài, ngài cũng đi theo là ngoại đạo là kiểu này, tu theo khổ, tu theo còn khổ này. Thì đây là những cái pháp môn tu của ngoại đạo cho rằng tu như vậy thì sẽ được thoát khổ, sẽ được sanh về cảnh giới phạm thiên. Nhưng mà theo Đức Phật thì nói rằng những hành động đó là không thể nào làm con người sạch được nếu như mình sẽ không đoạn trừ được cái nghi ngờ nổi về tam bảo. Thấy nè. Đã. Thì đối với Đức Phật á, thì chính cái là quy tam bảo Phật pháp tăng. Thì ai mà có cái niềm tin như vậy á, thì chắc chắn rằng là sẽ đưa tới cái chỗ rằng là con người được thanh tịnh, được trong sạch, là không còn bị nhiễm ô bởi tham sân si nữa. Và chúng ta sẽ thấy rằng ngoài đạo kia họ không có tin vào tám bản, thế là họ đang phỉ báng Đức Phật, phỉ báng là những lời dạy của Đức Phật, họ phỉ báng là chư tăng, những đệ tử của Đức Phật, thế là. Thì đây là một cái câu kệ để nói lên rằng những cái sai lầm của một số những cái pháp môn tu Phật. Và trong đó là có đề cập đến rằng là nếu như những ai mà nghi ngờ tam bảo, không có đi theo, không có tu tập theo tam bảo, thì chắc chắn rằng là nó là sẽ đi lạc đường, và chắc chắn rằng là sẽ chịu khổ, chịu khổ đau. Rồi chúng ta qua câu kệ 142. Câu kệ này thì đặc biệt này. Chúng ta coi thử cái ý nghĩa của câu kệ, và nhất là cái cốt truyền này. Ái sống từ trang sức. Từ trang sức đây là ý nói chỉ mà, ý nói là những cái người mà người thế gian. Thế nào? Còn người thế gian chúng ta biết rằng là thích làm đẹp, thích là nữ trang rồi theo bông theo hoa rồi gì đó, là thích làm đẹp, là chỉ cho là người thế gian. Ai sống từ trang sức, và đây là ý chỉ cho là cái giới cư sĩ đó. Nhưng an tịnh là nhiếp phục, sống kiên trì phàm hạnh, không hài mọi sinh linh, vì ấy là phàm chỉ. Phàm chỉ đấy là chỉ cho cái là phàm thiên á, brahmana là chỉ cho cái là cái cảnh giới mà theo cái quan niệm người Ấn Độ đó ái cũng là mơ ước là được sinh về cái gọi là phàm thiên, là giống như là bên Trung Quốc Việt Nam nhận được sinh lên trời ở nhân kiếp rồi, thì bên Ấn Độ là được sinh về phàm thiên. Thì những cái người đó với những cái đức tính như thế thì sẽ được gọi là hoặc là phàm chỉ, là được sinh về phàm thiên, hoặc là sa môn chỉ cho những cái người tu hành theo đạo Phật, hoặc là khất của các sĩ là chỉ cho những cái người từ bỏ cái đời sống tại gia, sống theo cái hành là tu tập là không gia đình. Thì trong cái câu kệ 142 này á, thì nói rằng là những cái người đời, là mặc dù là người đời hình thức rằng là cư sĩ, nhưng mà với cái tâm, mà với cái tâm mà tu hành, với tâm tu hành là giống như rằng là những cái người mà xuất gia. Ở trong này chúng ta sẽ có cái chữ là phàm hành đấy, sống kiên trì là phàm hành. Thì phàm hành đấy là chỉ có bốn cái quả vị như lần trước chúng ta biết, đó là như lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Thế này thì bốn cái quả vị này á là dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Thì dự lưu là những cái người mà đạo đoàn cư ba cái thiện sự đầu tiên, đó là thân kiến ni và giới cấm thủ. Rồi đến cái quả vị thứ hai là nhất lai thế giới này một lần nữa. Dự lưu thì phải trợ đuối thế giới này là 7 lần sau khi chết. Còn nhất lai thì trợ đuối cuộc đời này là một lần. Nhất lai thì sau khi đoàn trừ ba kiệt sự đầu tiên và làm mùi lừa, làm yếu đi hai cái kiệt sự kế tiếp là tham dục và sân, thì được chứng quả vị thứ hai là nhất lai. Rồi cái quả vị thứ ba là bất lai, là không còn trợ đuối tạm thái, không còn trợ đuối cái gọi tá ba này nữa, mà sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời và từ đó chứng đạt niết bàn. Thì cái vị bất lai này á là diệt trừ hẳn năm cái kiết sự đầu tiên là thân kiến nghi giới cấm thủ tham dục và sân. Thì nếu như mà đoạn trừ năm cái kiết sự đầu tiên này thì sẽ được cái quả vị là bất lai. Rồi cái quả vị sau cùng là a la hán cao nhất á, là cái vị sau khi đoạn trừ năm cái kiết sự đầu tiên và đoạn trừ năm cái kiết sự kế tiếp nữa, đó là sắc ái, vô sắc ái, mà trào tự ba vô minh. Đó thì như vậy là đoạn trừ năm cái gọi là năm cái thường phần kiết sự này thì cái vị đó sẽ chứng đạt a la hán. Thì bốn cái quả vị như vậy được gọi là phạm hạnh. Và trong cái thuật ngữ Phật giảng người ta gọi ba cái hàng đầu á, dự lưu, nhất lai và bất lai là hiền, và a la hán được gọi là hạnh. Khi nói hiền hạnh là chúng ta phải hiểu rằng hiền là ba quả vị đầu tiên, còn hạnh là chỉ cho cái vị giải thoát rốt ráo, đó là a la hán. Thì có một cái câu chuyện rằng liên hệ đến cái bài kệ này, đó là cái câu chuyện chứng đạt niết bàn trong bộ áo quần cư sĩ. Thì cái câu chuyện này là như vậy: có một cái vị tướng quân, thì sau khi mà chiến thắng dẹp yên được là cả cái đoàn quân rồi thì về và được nhà vua là khen thưởng cho vàng bạc châu báu, và đồng thời cũng là cho cái ông tướng này là một cái người nữ là múa để mà phục vụ cho ông này rằng là giải trí. Thế rồi thì cái vị tướng này á thì coi như sau khi được vua ban phạt cho là tiền bạc tài sản và được tặng cho rằng là một cái cô là người múa là múa nữa đó, thì để phục vụ. Thì ông ta là sau vài ngày là vui chơi là như vậy, thì rồi là một hôm ông ta rằng là đi xuống bờ sông tắm. Thì sau khi tắm xong rồi thì Đức Phật là từ nơi chỗ ngồi của một ngài phóng cái hào quang đi xung quanh, thì ngài thấy rằng là cái vị tướng quân này cái căn cơ là sắp sửa là đến rồi, mà căn cơ là chứng đạt niết bàn ấy, là sắp sửa đến. Cho nên ngài mới nói với các vị tỳ kheo này rằng là cái ông tướng đó sẽ đến gặp ta. Ông tướng đó sẽ đến gặp ta. Thì lúc đó thì cái ông tướng kia sau khi ông tắm xong xuôi được rồi thì ông lên và ông tiếp tục ra lệnh cho cái cô múa đó tiếp tục múa để cho ông ta là giải trí. Thì do rằng là liên tục là mấy ngày liền thì cái cô mà múa này cô ta bị kiệt sức và chết. Thì sau khi chết một cái rồi á thì coi như là ông ta là hối lắm, tâm của ông ta trở nên cảm thấy là hối hận và ông ta cảm thấy là tội lỗi lắm. Và lúc đó là ông ta mà có nhiều người khuyên ông ta thôi bây giờ là ngài hãy lên gặp Đức Phật. Thì lúc đó là ông ta là nghe lời, ông ta đến gặp Đức Phật. Thì gặp với Đức Phật xong rồi thì Đức Phật nói thôi ngươi hãy là bình tĩnh đi, còn ngươi hãy là bình tĩnh đi. Và lúc đó là Đức Phật là dùng một cái bài pháp, và Đức Phật dùng một cái bài pháp Đức Phật là giảng cho ông này nghe, dùng cái bài pháp giảng cho ông này nghe. Thì sau khi nghe xong rồi ông ngộ ra cái lẽ là vô thường là sinh diệt. Và sau khi ngồi xong rồi thì coi như rằng là ông ta là chết. Và ông ta chết. Thì lúc đó cả cái vị tỳ kheo là mới hỏi rằng cái vị tướng này chết rồi sẽ đi đâu, thì Đức Phật nói rằng chết rồi sẽ đi vào cảnh giới niết là niết bàn. Thì ở đây là tất cả chúng ta là có thể rằng sẽ đặt một cái câu hỏi, tại sao cái ông này lúc ta đi đánh trần phải không, mặc dù là dẹp loạn nhưng mà cũng là sát sinh, nó không nhận bày rồi về phạt tiếp tục là sát sinh nữa, là cái cô múa đó bắt cô ta phục vụ là quá sức rồi chết đó. Thì chúng ta có rằng là có một cái chi tiết rằng thì sau khi mà cái cô đã chết rồi thì ông này khóc nhiều lắm, cảm thấy là hối hận. Và khi mà ông này đến gặp Đức Phật thì Đức Phật còn nói về như vậy: tất nhiên trong tiền kiếp là ngươi đã khóc nhiều lần lắm rồi, ngươi đã nhiều lần thấy là rằng là tất nhiên nước mắt của ngươi chảy xuống là giống như là biết. Thì sau đó Đức Phật giảng cái bài pháp của ông này chết và được sinh vào cảnh giới niết bàn theo lời nói của Đức Phật. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái ông này như lần trước mình còn nhớ một cái bài kinh gọi là Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh, là có bốn cái quả báo thiền ác. Mà tại sao mình làm là điều thiện trong hiện tại mà vẫn bị quả báo ác? Tại vì quá khứ trong quá khứ là làm ác, tương lai làm ác, và khi chết cũng đang làm ác. Cho nên dù kiếp này làm thiền nhưng mà vẫn bị quả báo. Còn trong cái trường hợp cái ông tướng này liên hệ điện sạc sinh, nhưng mà quả thật rằng những cái giọt nước mắt của ông là chứng tỏ rằng ông này đã có cái lòng từ bi từ nhiều đời. Đức Phật nói rằng là những cái giọt nước mắt của ngươi là bây giờ là vô lượng và vô biên. Tất nhiên nói rằng là ông trong quá khứ là ông đã từng thương người, đã từng xúc động, và chắc chắn rằng là ông cũng có hành động tàn bạo là như vậy. Cho nên ở trong cái kiếp này mặc dù rằng là sát sinh thế này, nhưng mà trong cái bài, nếu như chúng ta nhớ lại cái bài kính Đại Nghiệp Phân Biệt Kính đó, thì chúng ta có nói đến cái hàng người quá khứ làm thiện, hiện tại làm ác, nhưng mà tương lai làm thiện, và trước khi chết là khởi lên là chánh kiến, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thế này, thì cái người đó sẽ được quả báo thiện. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu kệ này, mà cái câu chuyện về cái ông tướng mà được chứng đạt cảnh giới niết bàn, thì chúng ta thấy rằng cũng có cái lý do còn của nó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái cuộc đời này, nhiều người là sẽ ngạc nhiên của tại sao cái ông này làm ác như vậy mà chữ vẫn được quả báo dài dài, vẫn giàu có rồi vẫn là hạnh phúc. Nhưng mà tại sao có những người làm thiện nhưng mà cứ vẫn bị tai họa này rồi đến tai họa khác? Và chúng ta sẽ biết rằng là những cái tai họa không chừa bất kỳ ai, kể cả Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng thì câu chuyện hôm nãy là về ngài một thiền liên có thần thông rồi vẫn bị quả báo, và Đức Phật cũng bị quả báo. Chỉ vì biết là ngài chứ là ngài bị trước cái chết là ngài bị bệnh dung kệ, bị mất cháo mà mất cháo nóng, rồi bị nhiễm độc, và sau đó bị tiêu chảy và ngài từ trần, hay là còn gọi là nhập niết bàn. Thì chỉ ngay ngài phủ nhận rằng đó là do cái hành động gọi là bẹt căn ma. Bẹt căn ma là những cái nghiệp ác bất thiện trong quá khứ, tất nhiên trong tiền kiếp của ngài là có những cái là cái nghiệp tạm. Cho nên bây giờ là mặc dầu là thành Phật rồi nhưng mà vẫn chịu một cái quả báo, và cái quả báo này là quả báo xấu, là xấu cùng. Và sau khi mà ngài nhập diệt rồi thì ngài sẽ đặt tới một cái giới gọi là đài bát niết niết bàn, pari niết bàn. Sau khi cái thân này mà là hoại rồi thì lúc đó mới đạt đến một cái niết bàn toàn diện, gọi là thuộc dư y niết bàn và vô dư y niết. Vô dư y là niết bàn, thuộc dư y niết bàn là chỉ cho một trạng thái chính đạt niết bàn khi mình đang còn sống, gọi là thuộc dư y niết bàn. Và khi chết rồi mà đạt niết bàn thì gọi là vô dư y, là không còn có dư y, nghĩa là không còn có cái thân này, vì cái thân này cũng chỉ là một cái quả báo, gọi là thuộc dư y. Chúng ta qua câu kệ cái thứ nhất, 143, thật khó tìm ở đời người biết thèm từ chế, biết tánh nẻ chỉ trích, như người hiền tránh voi, như người hiền tránh roi. Câu kệ 144, như người hiền chạm roi, hạnh nhiệt tống thanh hải, với tỷ giới tính tận, thiền bình cùng đạch pháp, minh hành đủ chánh niệm, đoàn khổ này vô lượng. Thì hai cái câu kệ này á, hai cái câu kệ này thì liên hệ đến là cái người mà biết từ kiềm chế, thế nào, người biết từ kiềm chế. Và ở trong này có nói là cái người mà biết cái hành gọi là tàm quỷ, mà tàm quỷ là chúng ta biết rằng tàm á là tất nhiên là mình thấy cái lỗi con của mình, thế nào, tàm là mình thấy cái lỗi, mình thèm với cái lỗi con của mình. Còn quỷ á là tất nhiên mình làm một cái gì lỗi đó, mình sợ người khác biết, mình sợ người khác chỉ là chỉ trích. Tàm là mình biết được cái lỗi con của mình, từ mình biết cái lỗi con của mình. Còn quỷ á, rằng là mình sờ người khác biết cái lỗi của mình, mình sờ người khác chỉ trích là cái lỗi con của mình. Đó. Thì tàm và quỷ đấy là một cái mà rất là hay. Vì khi mà một cái con người mà biết thèm á, biết hổ thèm, thì người đó họ sẽ không có làm cái chuyện gì mà bệnh. Thế nào? Còn cái người mà không biết tàm quỷ á, thì coi như họ tha hồ làm, tha hồ làm đấy. Nhưng mà một cái con người mà biết tàm quỷ, mình cảm thấy là hổ thèm, từ mình làm một cái việc gì sai mình cảm thấy thèm với nước công, hoặc rằng là mình làm một cái gì sai mình sợ người khác biết. Thì khi mà mình sợ, sợ với lương tâm hoặc sợ người khác biết, thì mình sẽ không có làm, sẽ không có làm. Thì như vậy là cái tam quỷ á, rằng là một cái pháp mà nó giúp cho cái con người của mình á, là từ điều chỉnh lại, không có làm những chuyện bệnh nữa. Thì cũng giống như một cái con ngựa, khi một cái con ngựa mà cái người đánh xe, cái người đánh xe mà đang là dẫn, đang điều khiển cái con ngựa chạy, thế nào, mà nó đang chạy trên cái đường thẳng này, tự nhiên là nhìn quanh quốc này kia vậy, thì bị mất cái phương hướng, thì xe bị mất phương hướng, thì người đánh xe là để cái gầy hoặc là cái roi quất cho một cái, vậy làm sờ quá, là phải chạy, nó phải chạy lại thẳng, thế nào, thì chính đây là một cái pháp. Là tất nhiên là điều chỉnh, nói lên là cái người mà từ mình điều chỉnh, đó, thì cái từ điều chỉnh này rất là tốt và có cái quả báo tốt. Và cái sự điều chỉnh ở đây trong này là được mô tả bởi những cái pháp môn mà như trước khi mình học này, là chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh ngữ này, chánh nghiệp này, chánh bàn này, chánh tinh tấn này, chánh niệm này, chánh định này, phải không? Đây là bậc hạnh đạo đấy. Thì trong này có mô tả lại là một vài cái pháp mà tiêu biểu là nhiệt tâm là thánh hải này, rồi là có tín này, có niềm tin này, là có giới này, tính tấn này, có thiền định này, rồi có trạch pháp này. Và trạch pháp đây là tất nhiên là trưởng thành biết rồi đó, tất nhiên là phân tích, phân tích là ý nghĩa của những cái sự vật và hiện tượng. Và thấy rằng tất cả những sự vật hiện tượng cái cuộc đời này là vô thường, khổ vô, là vô ngã. Tạch pháp là như vậy. Tạch pháp là phân tích cái bản chất của thế giới. Và bản chất đó là gì? Là vô thường, khổ, là vô ngã. Và vì thấy rằng thế giới này bao gồm có người và vũ trụ, sự vật và hiện tượng, không có cái nào là không có cái bản chất là sinh và diệt. Vì vậy cho nên là những người trí là người ta sẽ không còn tham động nữa. Tạch pháp là như vậy. Thì lần trước mình học là bảy cái giác chi đó, bảy cái chi phần nước ở giác ngộ đấy, trong đầu có cái gọi là tạch pháp. Minh hành là chỉ cho cái sự là sáng suốt. Ở đây giống như có chánh kiến vậy đó. Rồi đủ chánh niệm. Đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là những cái pháp mà lần trước, những lần trước chúng ta đã phân tích rồi. Và với là cái sự mà từ kiềm chế ngang qua những cái pháp môn như vậy, thì chắc chắn rằng cái người này họ sẽ vượt qua cái khổ đau. Vượt qua cái khổ đau có nghĩa rằng là người này sẽ được cái hạnh phúc vốn là vô biên. Câu kệ cuối cùng 145. Người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên nặng tên, người thờ mọc của bán, bậc từ điều điều thân. Thì đây là nói lên rằng là cái vấn đề mà từ mình là điều, mà từ mình là gọi là giúp phục, hay là từ mình là rèn luyện thế nào. Thì giống như rằng là những cái người làm tên uống tên cho nó thẳng, rồi cái người dẫn thủy thì có những họ phải đắp mương để làm cho cái dòng nước chạy được vào trong cái ruồng để nó mang lại lợi ích. Rồi giống như người thờ vọc là uống ván, là cái người là thờ vọc thì cái ván nó không được rằng là phẳng, thì bây giờ phải bao làm thế nào để cho nó phẳng. Tất nhiên là uống nắng, thì cái con người của chúng ta vậy, cái con người của chúng ta là gọi là tâm viên ý mạng, rằng là cái tâm của con người là luôn luôn là vòng rộng, luôn luôn là vòng tưởng, nghĩ đến cái này, nghĩ đến cái khác, là không bao giờ dừng nghỉ. Và những cái sự là lao sao trào cự, dao động như vậy rằng đó là biểu hiện của cái khổ. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là ngay trong cuộc sống hàng ngày có những người là lo lắng đó, lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện khác. Không biết vì có lo không, lo chuyện này thì phải lo chuyện và chuyện khác. Thì những cái lo lắng như vậy rằng là biểu hiện của cái khổ, nó làm cho mình khổ. Thì bởi vậy cho nên gì, mình học pháp để mình biết, nhưng biết rằng đó, những cái đó là khổ. Cho nên gì, rằng là mình phải biết sắp xếp công việc, sắp xếp cái sự suy nghĩ con của mình, cái nào đáng suy nghĩ và cái nào không. Chẳng hạn như là ngày mai mình sẽ làm công việc gì, chẳng hạn như là đưa con tới trường, đi chờ, nấu ăn, vân vân, lên một cái kế hoạch xong rồi làm thôi, đừng có miên man là nghỉ ngơi nữa. Đừng có nghỉ ngơi nữa, lên kế hoạch xong rồi làm thôi. Bây giờ coi như hãy là an trụ hiện tại. Như vậy chúng ta học pháp để chúng ta biết vận dụng vào trong cuộc sống là hàng ngày. Thì như vậy ngang qua cái phòng mà về cái trường này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hành động đi làm khổ đau cho người khác, kể cả là phúc vật, thì những cái việc làm như vậy thì chúng ta sẽ phải chịu những cái quả báo, hoặc là hiện tại, hoặc là tương lai. Và vì vậy cho nên rằng là tốt nhất là chúng ta nên là từ điều phục mình, từ đó có những kiềm chế cái tâm của mình lại, uốn lắm thì có nghĩa là cái nó thẳng giống như người làm tên. Đó, trước đây là mình hay là vọng tưởng hay là suy nghĩ những cái điều bất thiện, là muốn làm hại như này, muốn làm hại người khác, thì bây giờ mình điều chỉnh lại, đừng có những cái suy nghĩ là bất thiện như vậy nữa, đấy là đó. Và mình tu tập là những cái pháp môn như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bàn, chánh tứ quẩn, chánh niệm và chánh định, đấy là đó. Mình rèn luyện như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua trong khổ đau. Rồi hôm nay chúng ta dừng lại nhé.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.